bạn chẳng giác ngộ. Khi chúng ta ăn cơm, lúc chắp tay niệm chú cúng dường để cúng dường Phật, hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa đi trì bát, người ta cho gì thì ăn món đó. Ngài có kén chọn, hôm nay bạn cho tôi đồ ăn chẳng ngon, chẳng hợp khẩu vị của tôi không? Phật có nói như vậy bao giờ chưa? Đệ tử Phật có khởi tâm niệm như vậy chăng? Chẳng có. Ngày nay chúng ta thứ nào cũng kén chọn, chúng ta đang tạo nghiệp nhưng chẳng biết. Uống trà phải lựa trà nào ngon, tôi chưa từng biết trà nào là trà ngon, trà nào dở tôi chẳng biết. Người ta tặng trà cho tôi đều chuyển tặng cho người khác. Tặng món đồ gì quý giá cho tôi đều là rất uổng. Tại sao vậy? Vì tôi chẳng biết giá trị, tôi chẳng biết quý hay hèn. Có ăn là được rồi, có mặc là được rồi. Nhất định phải thực hiện những lời răn dạy trong kinh này vào sinh hoạt hàng ngày. Phải bắt đầu tu từ đâu? Mỗi ngày đều ăn cơm, mỗi ngày đều mặc áo, mỗi ngày đều làm việc. Phải phản tỉnh từ đời sống hiện thực, phải quay đầu từ đời sống hiện thực. Quay đầu là bến bờ, sửa thói quen, sửa tật xấu. Bất giác cựu tằng sở lạc hiểm đạo. Đây là vì bạn chẳng giác ngộ. Trong quá khứ chúng ta đã từng trải qua trong tam ác đạo. Không những chỉ là từng trải qua mà đã trải qua vô số lần. Ngày nay chúng ta có thể thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người, cũng không phải được Địa Tạng Bồ Tát cứu vớt sao? Tất cả hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi ngạ quỷ địa ngục để độ chúng sanh đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Tương lai chúng ta thành tựu, nhìn thấy chúng sanh trong địa ngục khổ, chúng ta cũng sẽ hóa thân đến địa ngục, hóa độ chúng sanh. Người trong địa ngục cũng xưng chúng ta là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là một tên chung, chẳng phải tên riêng của một người. Ngày nay chúng ta được thân người, nhưng đã quên ráo rọi những sự đau khổ trong tam ác đạo. Khi chúng ta thấy chúng sanh trong tam ác đạo, có khởi tâm giác ngộ không? Thấy súc sanh thì giác ngộ cái khổ của súc sanh. Tôi đã từng làm súc sanh. Thấy ngạ quỷ địa ngục thì giác ngộ cái khổ của ngạ quỷ địa ngục. Tôi đã từng đọa vào cõi địa ngục, đã từng làm ngạ quỷ, có còn muốn làm thêm nữa không? Tại sao chúng nó biến thành súc sanh? Vì ngu si. Tại sao đọa ngạ quỷ? Vì tham dục. Tại sao đọa địa ngục? Vì sân giận. Vẫn còn tham sân si thì sẽ đọa vào tam ác đạo này. Ngày nay trong tâm tôi vẫn thường khởi tham sân si thì tôi đã nhược tái lý tiễn, tôi đã đi ngược vào đường cũ rồi. Chẳng dễ gì thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người. Được thân người xong lại không ngừng tạo nghiệp tam ác đạo. Một khi thân người của bạn bị mất thì liền trở lại tam ác đạo nữa. Không phải giống như đã nói trong đoạn kinh phía trên sao? Vừa mới thoát ra khỏi ác đạo, vừa thoát ra xong, đánh một vòng chẳng bao lâu bèn quay trở lại nữa. Mức sai biệt giữa thời gian ở cõi người và tam ác đạo rất lớn. Phần đông nói một tháng ở cõi người bằng một ngày ở cõi ngạ quỷ. Thật ra sự sai khác giữa thời gian trong cõi ngạ quỷ súc sanh địa ngục cũng chẳng giống nhau. Trong địa ngục có một chỗ ngày bằng mấy trăm năm ở cõi người, có chỗ bằng mấy ngàn năm, sai khác rất lớn. Chúng ta tính thời gian sai khác nhỏ thôi, chỉ tính 100 năm. Bạn thoát ra khỏi địa ngục, được thân người, cho dù bạn sống đến 100 tuổi, bạn lại tạo tội ngũ nghịch thập ác. Sau khi thọ mạng 100 năm hết lại phải đọa địa ngục nữa. Lúc những kẻ trong địa ngục nhìn thấy bạn, bạn chỉ mới ra khỏi một ngày thôi, liền quay trở lại nữa rồi. Chính là sự việc như vậy, quên hết trơn những lời răn dạy của Bồ Tát. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng Bồ Tát phương tiện lực cố sử lệnh giải thoát sanh nhân thiên trung toàn hữu tái nhập. Dịch nghĩa: Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát, sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Đây chính là thí dụ tôi nói lúc nãy. Toàn là rất nhanh, vừa thoát ra liền quay trở lại. Nếu chiếu theo cách nói thông thường, lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Chuyên Phật Học giảng tọa nói trạng huống của địa ngục cho chúng tôi nghe. Thầy nói một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở cõi người chúng ta. Vậy thì cho dù bạn sống đến 100 tuổi, 200 tuổi ở cõi người thì cũng không phải chỉ là vài phút trong địa ngục là quay trở lại hay sao? Vừa ra khỏi địa ngục, hít một hơi liền quay trở lại. Thật đúng là như vậy. Đây là nhờ bạn học Phật tương đối có gốc rễ. Địa Tạng Bồ Tát vừa khuyên bạn, bạn liền khởi lên một tâm niệm thiện thì bạn thoát ra. Vừa thoát khỏi xong, lập tức mê trở lại. Nhược nghiệp kết trọng, dịnh xứ địa ngục, vô giải thoát thời. Dịch nghĩa, nếu kết nghiệp nặng nề thì phải ở mãi trong địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Đây là nói nghiệp của bạn rất nặng. Địa Tạng Bồ Tát ở đó dạy bạn chẳng nghe, chẳng tin. Nếu bạn có nghiệp chướng nặng nề như vậy ở trong địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát thường vào địa ngục giáo hóa thì bạn cũng chẳng nhận ra, gặp Bồ Tát cũng chẳng màng tới. Chư Phật Bồ Tát ở cõi nào giáo hóa chúng sanh, nhất định sẽ thị hiện cùng thân tướng với chúng sanh ở cõi đó thì mới có thể giáo hóa. Các ngài chẳng dùng thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân này người không có phước báo chẳng nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thân giống với mình. Thân giống mình thì càng không dễ nhận ra. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chúng ta rất nhiều, đời xưa nhiều, ngày nay càng nhiều nữa. Tại sao nói ngày nay càng nhiều hơn? Ngày nay chúng sanh khổ hơn thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ thị hiện nhiều hơn. Nhưng thị hiện thân giống như chúng ta thì chúng ta không nhận ra. Người nào là Phật, người nào là Bồ Tát, chúng ta làm sao biết được? Nhất định phải hiểu sâu Phật Pháp. Bạn hiểu Phật lý tương đối thấu triệt, tâm địa thanh tịnh, tâm cảnh giác cao, dần dần bạn sẽ phát hiện ở chung quanh thật sự có rất nhiều Phật Bồ Tát luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Hình tướng của những vị Phật Bồ Tát này thị hiện chẳng giống nhau, có thiện, có ác, cảnh giới thị hiện có thuận, có nghịch, hết thảy đều nhằm giúp chúng ta giác ngộ quay về. Trong cảnh thuận giúp chúng ta đoạn dứt tham, cắt đứt tham ái. Trong cảnh nghịch giúp chúng ta đoạn dứt sân giận, giúp tâm chúng ta trong cảnh giới thiện ác thuận nghịch đều có tâm thanh tịnh, có tâm bình đẳng. Trong cảnh thuận chúng ta sanh tham ái, trong cảnh nghịch sanh tâm sân giận. Trong kinh nói như vậy là mê rồi, lại đọa lạc rồi, thoát ra khỏi ác đạo chẳng được mấy ngày liền quay trở lại. Đây cũng tức là Đức Phật trong kinh thường nói, chỉ cần trong lục đạo luân hồi thì nhất định thời gian ở trong tam ác đạo dài, trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu bạn không thể nhận biết rõ hoàn cảnh, chẳng tiếp nhận lời giáo huấn thì đó là nghiệp chướng của bạn quá nặng. Ở mãi trong địa ngục chẳng có lúc nào được giải thoát. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên đọa trong địa ngục thì thọ mạng vô lượng kiếp. Xem tiếp kinh văn. Nhĩ thời ác độc quỷ dương hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã đẳng chư quỷ dương, kỳ số vô lượng tại Diêm Phù Đề, hoặc lợi ích nhân, hoặc tổn hại nhân, các cát bất đồng, nhiên thị nghiệp báo sử ngạ quyến thuộc du hành thế giới, đa ác thiểu thiện. Dịch nghĩa, bấy giờ ác độc quỷ dương chắp tay cung kính bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ dương chúng con, số đông vô lượng, ở cõi Diêm Phù Đề, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới làm ác nhiều, làm thiện ít. Phía trước chúng ta đã đọc thấy những đại quỷ dương trong hội này. Trong kinh nêu ra mười mấy vị ác độc quỷ dương là thủ lãnh, vị này là đại biểu, xếp tên hàng đầu. Phật nói với chúng ta, những đại quỷ dương này đều là pháp thân đại sĩ, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, chẳng phải là quỷ dương thật. Nếu thật sự từ cõi ngạ quỷ thì đâu có thể tham gia pháp hội thù thắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Ngài hiện thân quỷ dương trong quỷ đạo độ chúng sanh, trên thực tế thì Ngài là Bồ Tát. Giống như trong nhà Phật thường phóng diệm khẩu, đối diện bàn diệm khẩu thì thường dùng giấy làm thành tượng một quỷ dương, mặt xanh, răng nhọn, hình dạng rất dễ sợ, gọi là tiêu diện đại sĩ. Vị này là ai? Ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong quỷ đạo cũng thị hiện thân phận quỷ dương. Nếu Ngài thị hiện thân người, trời thì sẽ chẳng độ nổi những chúng sanh này. Trong quỷ đạo nhất định phải hiện thân ngạ quỷ, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quỷ dương hiệp chưởng cung kính nói với Đức Phật, phía trước là lễ tiết, chúng ta cũng chẳng cần nói chi tiết. Thế Tôn là tôn xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngã đẳng chư quỷ dương kỳ số vô lượng tại Diêm Phù Đề, số lượng trên thế gian này quá nhiều đi thôi, quỷ còn nhiều hơn người ta. Nói thật ra, phàm nơi có người cư trú thì cũng có quỷ ở đó. Người và quỷ cùng ở một nơi, chúng ta sinh sống trong hai không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung một chỗ, chẳng gây trở ngại lẫn nhau. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau. Tường vách của chúng ta chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua. Nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống vậy, vách tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại, còn họ thì có chướng ngại. Đây là hai không gian khác nhau, xếp chồng tại một chỗ. Con người nói thật ra, có nhiều khi thường thấy quỷ. Nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, tự mình chắc chắn đã từng gặp quỷ rồi. Nhiều khi chúng ta trong nhà hoặc trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lông tóc dựng đứng. Đó là gì? Đó là gặp quỷ. Bởi làn sóng của quỷ ảnh hưởng, hiện nay khoa học gia gọi là từ trường. Từ trường của chúng ta tiếp xúc với từ trường của họ. Nếu từ trường của ta mạnh thì sẽ chẳng bị quấy nhiễu. Nếu từ trường của ta yếu thì sẽ bị quấy nhiễu. Bị quấy nhiễu sẽ cảm thấy không thoải mái. Họ có thể quấy nhiễu chúng ta, chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ. Lúc từ trường của chúng ta quá mạnh thì họ sẽ tránh xa, họ sẽ chẳng đến gần. Tại sao vậy? Đến gần thì họ cũng chẳng thoải mái. Thế nên trong Phật Pháp, trong kinh điển thường nói một người tu hành đến mức công phu thật sự đắc lực, trong phạm vi 40 dặm, những ác quỷ ác thần đều tránh né. Tại sao? Từ trường của người ấy quá mạnh. Khi họ đi vào, liền cảm thấy không thoải mái. Sức mạnh của từ trường có thể khống chế trong phạm vi 40 dặm, thì họ đều phải tránh né. Khi người tu hành còn gặp quỷ, thì nói cách khác, công phu tu hành của bạn quá kém. Quỷ cũng hiếp đáp bạn, cũng cười bạn. Công phu tu hành của bạn là giả, chẳng phải thật, chỉ làm dáng bề ngoài, còn trong tâm vẫn tham, sân, si mạng. Thế nên quỷ cũng khinh thường bạn, là sự việc như vậy. Người sợ quỷ, quỷ càng sợ người. Không phải có câu nói như vậy sao? Người sợ quỷ 3 phần, quỷ sợ người 7 phần. Nhưng rất nhiều người thường sợ quỷ, thật là rất kỳ lạ. Đáng lý quỷ sợ người mới đúng, tại sao người lại sợ quỷ? Tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn 3 phần. Quỷ tôn kính người tốt. Tâm địa ngay thẳng thanh tịnh, từ bi, quỷ thần cũng tôn kính bạn, làm sao dám hại bạn? Quỷ thần ủng hộ bạn thì đó là loại quỷ làm lợi ích người. Quỷ thần đến phá bạn thì đó là loại quỷ làm hại người. Mỗi loại khác nhau. Nếu chúng ta hỏi quỷ thần làm lợi người nhiều hay là làm hại người nhiều, vấn đề này chẳng ở tại họ mà ở tại bản thân chúng ta. Nếu chúng ta giữ lòng tốt, làm việc tốt, lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng, thì quỷ thần nhất định sẽ làm lợi cho, hộ niệm và ủng hộ chúng ta. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm tà ác, làm chuyện gì cũng gây hại kẻ khác, gây hại cho xã hội, chỉ lo lợi ích của mình, thì quỷ thần sẽ làm hại chúng ta. Do đó, lợi hay hại chẳng phải ở đối phương mà ở chính mình. Đoạn sau, Ngài nói rất hay. Nhiên thị nghiệp báo, sử ngã quyến thuộc, du hành thế giới, đa ác thiểu thiện. Ác nhiều thiện ít, nói rõ người thế gian tạo ác nghiệp nhiều, ác giao cảm cùng ác, thiện cảm ứng với thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác, tiêu chuẩn đơn giản nhất là ngũ giới thập thiện, sau đó lại nêu thí dụ, những lời này đều do ác độc quỷ dương nói. Quá nhân gia đình, hoặc thành ấp tụ lạc, trang viên phòng xá, hoặc hữu nam tử nữ nhân tu mau phát thiện sự, nại chí quyền nhất phan nhất cái, thiểu hương thiểu hoa cúng dường Phật tượng, cặp Bồ Tát tượng, hoặc chuyển đọc tôn kinh, thiêu hương cúng dường, nhất cú nhất kệ. Dịch nghĩa, đi qua gia đình người ta, hoặc thành phố xóm làng trang trại giường cây buồng nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào làm được việc thiện bằng mấy lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bảo cái, và dâng chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh. Đây là quỷ thần nhìn thấy người tu thiện. Chúng ta nói sơ lược về đoạn này. Quỷ thần đi qua nhà người ta, đây là chuyện thường, rất thường xảy ra, hầu như mỗi ngày đều có. Thành ấp tụ lạc, tức là thành thị, trong đô thị có quỷ thần. Trên đường lộ ban ngày dương khí quá thịnh thì họ sẽ tránh né. Phàm là quỷ thần đều sợ ánh sáng mặt trời, cho nên khi họ xuất hiện đều là lúc tối. Đại khái đến hoàng hôn, lúc mặt trời lặn, thì quỷ thần liền xuất hiện, nhưng số lượng rất ít, giống như trời tờ mờ sáng, lúc 4-5 giờ trời vừa mới sáng, có một số ít người đi ra ngoài trời vận động, phần đông còn đang ngủ. Lúc nào nhiều nhất, đại khái 11-12 giờ khuya, ngoài đường có rất đông quỷ thần, rất náo nhiệt. Con người chúng ta có tiệm buôn, có đường phố, quỷ cũng có tiệm buôn đường phố của họ. Lần trước bác Lôi ở đây báo cáo với quý vị, những chuyện đó đều là thật, chẳng phải giả. Chuyện thật, người và quỷ cùng ở một nơi, Trang Viên Xá Trạch. Những chỗ họ đi qua, thôn Trang Dường Tược, những chỗ có nhà người ta, họ thấy có người hành thiện nơi đó. Đây là một niệm thiện, họ làm việc này, hoặc hữu nam tử nữ nhân, tu mau phát thiện sự. Việc thiện nhỏ, ở đây làm một việc thiện nhỏ. Những việc thiện nào? Sau đó nêu ra vài việc, nải chí quyền nhất Phan Nhất Cái. Ý nghĩa của Phan Cái đã nói phía trên, thời xưa treo phan, treo tràng là việc mà ngày nay chúng ta gọi là tuyên truyền Phật Pháp. Thời trước dùng cách này để truyền bá tin tức, nói với mọi người chỗ đó có giảng kinh, có pháp hội, mọi người biết được, ai muốn thì đến đó tham dự. Đó là để truyền thông tin tức. Hiện nay chẳng cần nữa, ngày nay thông tin phát triển, phương tiện thông tin tiến bộ, thù thắng, nhanh chóng hơn ngày xưa. Những tác dụng của những thứ phan và cái này đối với người chẳng còn nữa, đối với quỷ thần vẫn còn dùng được. Nhưng chư vị nên nhớ, đây là để truyền thông tin tức. Thiểu hương thiểu hoa là tiêu biểu tu hành. Một cây nhang, một nhánh hoa chẳng phải là một đóa, chỉ là một nhánh hoa. Tiêu biểu cái gì? Tiêu biểu tu hành. Mọi người đều biết hương tiêu biểu giới định, hoa tiêu biểu lục độ. Họ khởi một niệm giới định lục độ, chúng ta đốt hương cúng hoa sẽ phát sinh ra lợi ích chân thật. Tuy một niệm này rất yếu ớt, việc thiện nhỏ như cọng lông sợi tóc, nhưng đó thật sự là một niệm thiện này. Tuy thiện niệm này rất yếu, thời gian khởi thiện niệm rất ngắn, nhưng cũng đáng được tán thán. Khởi lên một niệm thiện không dễ gì, vì những tâm niệm lúc bình thường đều là ác niệm. Cúng dường Phật tượng, cặp Bồ Tát tượng. Cúng dường tức là chim lễ, chim ngưỡng, lễ bái, hoặc là chuyển đọc tôn kinh là bạn đang đọc kinh. Thiêu hương cúng dường, nhất cú, nhất kệ. Lúc đọc kinh có thể đốt hương là cúng dường pháp bảo. Lúc bạn đọc kinh có quỷ thần nghe. Người đời xưa đọc kinh thường đốt hương, hiện nay người đọc kinh rất ít đốt hương. Chúng ta chỉ đốt hương lúc cúng Phật, lúc đọc kinh chúng ta rất ít đốt hương. Nhưng lúc đọc kinh niệm Phật chẳng ở niệm Phật đường, ở tại những chỗ khác, chúng ta đọc kinh niệm Phật có khi nghe được hương lạ, nghe được mùi hương thoang thoảng, chẳng giống với những loại hương chúng ta thường đốt. Mùi hương rất nồng, có thể có trạng huống này xảy ra. Đây là việc gì? Đây là lúc chúng ta đang đọc kinh, có những thiên thần đi qua, quỷ thần đi ngang qua, họ cung kính cúng dường, chúng ta rất khó nhận biết được. Thiên thần đi ngang qua, nhìn thấy thì họ ngừng lại ở đó chắp tay. Trên thân người trời này có mùi hương, cho nên bạn ngửi được mùi hương. Hiện tượng này rất thường xảy ra, có nhiều đồng tu đều từng trải qua. Chúng ta gặp những cảnh giới này cũng chẳng phải sanh tâm vui mừng. Đây là chuyện rất phổ thông, rất bình thường. Nếu bạn gặp những chuyện này, bạn cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy bất bình thường, rất vui thích, rồi sanh tâm cống cao ngã mạn, vậy thì bạn sai rồi, bạn bị ma chọc phá rồi. Nếu dùng tâm bình thường để đối xử thì đây là cảnh giới tốt. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Ngã đẳng quỷ dương kính lễ thị nhân. Dịch nghĩa: thì hàng quỷ dương chúng con sẽ kính lễ người đó. Đối với người tu thiện, những quỷ thần này đều tôn kính, đều kính lễ bạn. Như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật. Dịch nghĩa: như kính lễ các đức Phật thuở quá khứ hiện tại cùng vị lai. Họ đối với người tu thiện, đương nhiên đây chẳng phải là quỷ thông thường. Quỷ thường chẳng có cảnh giới này. Con người khởi một niệm thiện là một chuyện thiện nhỏ, liền xem người đó như chư Phật. Đây là thật, chẳng giả. Cho nên tôi thường nói, đại chúng niệm Phật trong niệm Phật đường, mỗi người đều là Phật, chẳng khác gì với lời nói trong kinh này. Vì lúc bạn ở trong niệm Phật đường, dạng nghiêng buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, bạn tương ứng với A-di-đà Phật. Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Vậy bạn không phải là Phật thì là ai? Ngày nay, những người hộ trì, hộ pháp, người cúng dường, chúng ta thật sự đang cúng dường chư Phật Như Lai. Phước này bao lớn, khi bạn ra khỏi niệm Phật đường, tiếp xúc với người, sự vật, lại khởi tâm động niệm, vậy thì bạn đã thoái chuyển rồi. Sự tu hành như vậy cứ tiến lên rồi lại thoái lui. Nhưng hiện nay bạn còn chưa đến tam ác đạo, bạn thoái chuyển xong lại tạo nghiệp tam đồ, quả báo tam đồ còn chưa hiện ra, vậy thì chưa quan trọng lắm. Thế nên thời gian quân tập trong niệm Phật đường, trong giảng đường càng dài càng tốt. Chúng tôi hy vọng tương lai làng Di Đà xây xong, người niệm Phật trong niệm Phật đường mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn. Hiện nay đã làm được 12 tiếng đồng hồ, tương lai hy vọng làm được 24 giờ. Đạo tràng như vậy, nếu ở đó an định tâm được, trụ ở đó 3 năm, thì làm sao không có thành tựu cho được. Đây tức là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, sức mạnh như vậy rất lớn. 3 năm đến 5 năm nhất định sẽ thành công. Pháp môn tịnh tâm đích thực có thể làm hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ có thể thành Phật ngay trong một đời. Pháp môn này thù thắng vô cùng. Chúng ta đều là tội khổ chúng sanh, tại sao chúng ta một đời chẳng thể thành tựu? Vì duyên chẳng đủ, chẳng có cơ hội. Nói thật ra có thiện căn, có phước đức, nhưng không có nhân duyên. Ngày nay xây dựng niệm Phật đường, xây dựng làng Di Đà chính là xây dựng nhân duyên đắc độ cho hết thảy chúng sanh, làm cho thiện căn, phước đức, nhân duyên cả ba điều kiện của bạn đều đầy đủ thì bạn sẽ thành tựu được. Có nắm chắc trong đời này giảng sanh bất thoái thành Phật thì đời này sẽ thành tựu. Thế nên chúng ta biết phát khởi một niệm thiện, quỷ thần đều đối xử với bạn như đối với Phật. Bạn là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật, họ xem bạn như chư Phật ba đời. Sắc chư tiểu quỷ các hữu đại lực, cập thổ địa phân tiện lệnh dệ hộ. Dịch nghĩa: chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở. Đại quỷ Dương nhìn thấy, sai các tiểu quỷ đi chăm sóc. Cập thổ địa phân, chữ thổ địa chúng ta gọi là thần thổ địa, tức đại quỷ Dương. Sai những tiểu quỷ phái thần thổ địa đi bảo vệ che chở, phần đông người ta gọi là bảo hộ. Họ chẳng phải bảo hộ người, tại vì bạn làm việc thiện nên họ mới bảo hộ. Việc thiện này nhất định là một tâm thiện, niệm thiện ấy cảm động quỷ thần đến hộ vệ bạn. Thế nhưng người thế gian thường hiểu sai ý nghĩa, họ mong cầu quỷ thần bảo hộ. Bảo hộ cái gì? Bảo hộ tâm tham sân si của họ, vậy là sai rồi. Bảo hộ cho họ thăng quan phát tài, phát đại tài xong họ sẽ cúng dường quỷ thần, ra điều kiện với quỷ thần: nếu ông giúp tôi vào 100 vạn, tôi sẽ lấy 1 vạn cúng dường ông. Đây tức là gì? Là hối lộ quỷ thần. Họ làm việc ác, hy vọng quỷ thần giúp họ, giúp họ làm chuyện ác. Như thế thì không những không được quỷ thần giúp đỡ, trái lại quỷ thần còn gây họa hại cho họ. Cho nên quỷ thần làm ác cũng rất nhiều. Cảm được ác quỷ ác thần cũng có thể giúp bạn phát tài, phát tài xong lại làm cho bạn thất bại. Vị thần bạn cảm thấy chẳng phải chánh thần, đó là tà thần tà mị, là yêu ma quỷ quái. Chánh thần sẽ tránh xa bạn, chẳng hộ vệ bạn. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Chuyện thiện của bạn nhất định là thiện tâm, thiện niệm. Sai khác ở chỗ này, nếu có tâm địa tà ác, mỗi ngày lạy thần, lạy Bồ Tát đều chẳng có ích gì, tuyệt đối sẽ chẳng tương ứng. Thế nên một đạo tràng, người chủ trì đạo tràng, tâm đại chúng trong ấy chẳng ở tại đạo, trong tâm đều là tiếng tâm lợi dưỡng, tham, sân, si, mạng. Thử hỏi xem đạo tràng này có Phật Bồ Tát hay không? Không có. Hình tượng được nặng đúc là hình tượng Phật Bồ Tát, nhưng thật sự thì Phật Bồ Tát chẳng bao giờ đến đó. Ai sẽ đến? Yêu ma, quỷ quái, giả mạo Phật Bồ Tát, ở đó lường gạt chúng sanh. Bạn sẽ cảm thấy được yêu ma quỷ quái, bạn lạy yêu ma quỷ quái, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Những quỷ thần này bảo hộ bạn. Đoạn tiếp theo nói: bất lịnh ác sự hoành sự, ác bệnh hoành bệnh, nại chí bất như ý sự, cận ư thử xá đẳng xứ, hà huống nhập môn. chẳng để cho các dịp dữ, các tai nạn bất kỳ, hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Đều ở tại một niệm chân thiện, thiện cảm ứng cùng thiện, bạn có quỷ thần bảo hộ bạn. Trong giới kinh của Phật có nói, khi bạn có thể thọ trì tam quy thì liền có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ bạn. Bạn trì ngũ giới, trì một giới liền có 5 vị thần hộ giới bảo hộ bạn. Trì hết 5 giới thì có 25 vị thần hộ giới bảo hộ bạn. Bạn tu thập thiện, tức là trong kinh này nói, những quỷ dương này sai tiểu quỷ, thần thổ địa hộ vệ bạn. Chúng ta đều đã thọ tam quy y, cũng thọ ngũ giới, Bồ Tát giới, có thần hộ pháp bảo hộ không? Chẳng thấy. Tại sao nói chẳng thấy? Bạn thọ danh tự giới là hình thức chứ chẳng phải thật chất. Bạn thọ tam quy, bạn có quy y hay không? Nếu chỉ mời một pháp sư giúp bạn là một nghi thức, trên thực tế bạn chẳng có quay đầu, cũng chẳng có nương tựa, bạn vẫn giống như lúc trước. Như vậy thì chẳng có thần hộ pháp. Tam quy, quy tức là thật sự quay đầu, y tức là từ nay trở về sau đích thật có nơi nương tựa, phải tương ứng với những gì bạn nương tựa. Được vậy thì bạn mới chân chánh quy y, bạn mới có thể cảm được thần hộ pháp bảo hộ bạn. Nếu bạn chỉ là một hình thức thì chẳng dùng được. Cho nên từ đoạn kinh văn này chúng ta có thể hiểu được, những cảm ứng này đều ở tại một niệm chân tâm, dứt khoát không phải là hư vọng. Quy là quay đầu. Quay đầu từ đâu? Quay đầu từ mê, tà, nhiễm, phải nương dựa vào chánh, giác, tịnh. Đây là điều kiện và nguyên tắc cơ bản khi học Phật. Quy y Phật, Phật có nghĩa là giác. Chúng ta từ mê hoặc quay trở lại nương dựa vào giác, giác chứ chẳng mê. Đối người, đối sự, đối vật, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều giác chứ chẳng mê, thì bạn mới gọi là quy y Phật. Trong tam quy, bạn thọ nhận một điều, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ. Chúng ta lúc nãy đã nói, khi khởi tâm động niệm, nếu phân biệt chấp trước, tức là mê, là chẳng giác, chẳng khởi tâm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước là giác, đó là chẳng mê. Chúng ta có làm được chưa? Làm được thì bạn mới chân chánh quy y. Pháp nghĩa là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến, chẳng phải vọng tưởng. Vọng tưởng là tà tri tà kiến, từ tà tri tà kiến quay trở lại nương vào chánh tri chánh kiến, vậy gọi là quy y Pháp. Tăng nghĩa là thanh tịnh hòa hợp, không những phải lục căn thanh tịnh, giả lại lúc đối xử với đại chúng tuyệt đối tuân thủ lục hòa kính. Người khác có giữ hay không thì chẳng liên quan gì đến mình, còn mình nhất định phải tuân thủ. Được vậy thì mới gọi là tam quy. Danh hợp với thật, bạn mới được 36 vị thần hộ pháp bảo hộ bạn. Nếu chỉ quy y trên hình thức, vẫn mê chứ chẳng giác như cũ, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh, thì một vị thần hộ pháp cũng chẳng có. Thần hộ pháp coi bạn có phải thật sự quy y không? Nếu thật sự quy y, tuy chẳng có hình thức, thì thần hộ pháp cũng hộ trì bạn. Thần hộ pháp chỉ dựa trên thực tế chứ không dựa trên hình thức. Trên hình thức càng có tu hành, càng có cao tăng đại đức nổi tiếng làm nghi thức cho bạn cũng chẳng dùng được. Vấn đề là bạn phải thật sự làm được, chẳng có người làm nghi thức quy y cho bạn cũng dùng được. Năm xưa lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia đã dạy tôi như vậy. Đại sư Chương Gia kêu tôi học giới, làm được một điều thì bạn thật sự thọ một điều, chẳng ở chỗ đăng đàn hình thức, cái đó chẳng dùng được. Ngài kêu tôi đi học giới, nhất định phải thật sự làm được một điều này bạn liền thật sự đắc được một điều giới, bạn sẽ cảm được thần hộ giới bảo hộ cho bạn. Trên hình thức thọ giới mà không thể thọ trì, chẳng thể làm được, đó là phạm hết hai tội. Một là bạn phạm tội làm ác, hai là bạn phạm tội phá giới. Cho nên tạo nên tội hai tầng, nhất định phải làm cho được, hết lòng nỗ lực mà làm, cảnh tỉnh mình từng giờ từng phút. Cho nên ngày nay đọc tụng Đại Thừa vô cùng quan trọng. Tam Phước nói trong Quán Kinh, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa đối với người hiện đại quá quan trọng, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu mỗi ngày bạn đều đọc thì bạn mới biết mình nên làm như thế nào. Nếu không đọc thì bạn làm sao biết được? Tin sâu nhân quả thì tâm cảnh giác của bạn sẽ cao, mới thật sự làm được chẳng mê, chẳng tà, chẳng nhiễm. Phải biết mê tà nhiễm, nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Sanh mạng của chúng ta quá ngắn tạm, mấy mươi năm khẩy một ngón tay liền trôi qua, hà tất phải tạo tội nghiệp làm chi, hà tất phải tạo quả báo khổ sở như vậy. Thế nên bạn thật sự tin tưởng thì bạn sẽ chẳng làm việc này. Trước mắt cho dù đời sống cực khổ một chút thì cũng có thể cắn chặt răng chịu đựng cho qua không hề gì. Một chút cực khổ này mà thấm vào đâu, sau này được đại tự tại, có được niềm vui to lớn. Nếu tham một chút tiện nghi trước mắt, sau này phải chịu khổ nặng nề. Cho nên người không hiểu nhân quả, người không tin nhân quả mới dám làm, người tin tưởng nhân quả sẽ tuyệt đối chẳng làm. Quỷ Dương nói, họ đối với những người có tâm thiện, làm việc thiện, họ dùng tâm trạng thái độ như thế nào, đối xử với họ, ở đây chúng ta hiểu được. Tâm thiện hạnh thiện thì ác quỷ cũng ủng hộ bạn, cũng sẽ chẳng hại bạn. Phật tán Quỷ Dương, thiện tai thiện tai. Dịch nghĩa, Đức Phật khen ngợi Quỷ Dương, lành thay lành thay. Phật nghe họ báo cáo xong vô cùng hoan hỷ và khen ngợi họ. Nhữ Đẳng cặp Dữ Diêm La. Dịch nghĩa, các ông cùng với Du Diêm La. Diêm La là Quỷ Dương lớn nhất. Năng Như Thị ủng hộ thiện nam nữ đẳng. Dịch nghĩa, có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế. Họ tham dự pháp hội ở cung trời Đao Lợi này. Pháp hội của Như Lai là pháp hội chân thật. Lời nói của mỗi người, biểu hiện của mỗi người trong ấy đều từ tâm chân thành tỏ lộ ra, tuyệt đối chẳng có mảy may hư vọng. Do đó, những biểu hiện này của họ được Đức Phật khen ngợi, Đức Phật khích lệ họ và cũng đem lại lợi ích cho những Quỷ Dương này. Ngô Diệt cáo Phạm Dương, đế thích lời.